Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Understanding Cisco Networking Technologies, Volume 1, Exam 200-301 của Todd Lambo là sách hướng dẫn kỹ thuật và luyện thi, tập trung vào những nền tảng cần thiết cho kỳ thi Cisco Certified Network Associate, hay CCNA 200-301, xuất bản bởi Cybex năm 2019. Đây là tập đầu trong bộ 2 tập hướng người học vào cách mạng máy tính vận hành trên thiết bị và hệ điều hành Cisco. Nội dung đi từ mô hình OSI, Ethernet, địa chỉ IP và chia subnet đến chuyển mạch lớp 2, VLAN, định tuyến IPF, IPv6 và các kết nối mạng diện rộng. Mục tiêu của sách không chỉ là giúp ghi nhớ thuật ngữ để làm bài thi. Lambo liên tục đặt kiến thức vào bối cảnh cấu hình, kiểm tra và xử lý lỗi trên router hoặc switch Cisco. Nhờ vậy, người đọc có thể nối các khái niệm giao thức với những quyết định vận hành thực tế. Tuy nhiên, độ dày đặc về thuật ngữ và chi tiết kỹ thuật cũng đòi hỏi người mới phải học theo từng phần, đồng thời thực hành song song thay vì chỉ đọc liên tục. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình OSI và Ethernet tạo khung tư duy cho toàn bộ việc học mạng. Phần nền tảng của sách đặt mô hình OSI và hoạt động Ethernet ở vai trò khung tư duy thay vì xem chúng như danh sách khái niệm cần học thuộc. OSI phân tách quá trình truyền thông thành các lớp, từ tín hiệu và môi trường truyền ở bên dưới đến đóng gói dữ liệu, định địa chỉ, vận chuyển và các dịch vụ gần ứng dụng ở bên trên. Cách phân lớp này giúp người học xác định đúng phạm vi của một vấn đề. Chẳng hạn, một cổng switch không nên liên quan trước hết đến lớp vật lý hoặc liên kết dữ liệu, còn lỗi không tới được mạng khác thường phải xem xét địa chỉ IP, gateway hay định tuyến. Sách cũng kết nối mô hình này với Ethernet, cơ chế đóng gói frame, địa chỉ MAC và hành vi chuyển tiếp của switch. Đây là điểm cần thiết vì nhiều người mới dễ lẫn lộn giữa MAC dùng trong phạm vi mạng cục bộ và địa chỉ IP phục vụ việc đi qua nhiều mạng. Khi nắm được sự khác biệt đó, người đọc hiểu vì sao router phải xử lý gói tin ở lớp mạng, còn switch chủ yếu học và sử dụng bảng địa chỉ MAC để chuyển frame trong LAN. Nền móng này làm cho các chương sau về VLAN, routing và troubleshooting trở nên có logic hơn thay vì là các lệnh Cisco IOS rời rạc. Thứ hai, chia subnet biến địa chỉ IPv4 thành kế hoạch cấp phát và xử lý sự cố. Subnetting là một trọng tâm thực dụng trong cách Todd Lambo xây dựng kiến thức IPv4. Thay vì chỉ coi subnet mask là một giá trị cấu hình, sách hướng người học dùng nó để trả lời các câu hỏi vận hành cụ thể, như một mạng có bao nhiêu địa chỉ khả dụng, địa chỉ nào là network và broadcast, hai thiết bị có cùng subnet hay không, hoặc cần chia một giải địa chỉ thành bao nhiêu mạng con. Những phép tính này liên quan trực tiếp đến thiết kế mạng, vì cấp phát quá rộng gây lãng phí và làm miền quảng bá lớn hơn, còn cấp phát quá hẹp có thể nhanh chóng thiếu địa chỉ. Nội dung về VLSM và tổng hợp tuyến mở rộng tư duy đó. VLSM cho phép các subnet có kích thước khác nhau theo số lượng máy thực tế. Còn summarization giúp biểu diễn nhiều tuyến bằng tiền tố gọn hơn khi cấu trúc địa chỉ được quy hoạch hợp lý. Sách cũng gắn subnetting với việc đọc bảng, định tuyến và chẩn đoán lỗi. Một cấu hình IP nhìn có vẻ hợp lệ vẫn thất bại nếu prefix sai, gateway không thuộc subnet phù hợp hoặc tuyến đích bị hiểu nhầm. Vì thế, phần này có giá trị vượt ra ngoài bài thi, nó rèn khả năng suy luận bằng nhị phân và prefix, vốn là kỹ năng nền cho quản trị mạng IPv4. Thứ ba, switching. VLAN và inter-VLAN routing làm rõ ranh giới giữa mạng lớp 2 và lớp 3. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho chuyển mạch lớp 2. Bởi mạng LAN hiện đại không chỉ là việc cắm các máy vào cùng một switch. Switch học địa chỉ MAC từ frame đi vào, xây dựng bảng chuyển tiếp và chỉ gửi lưu lượng đến cổng phù hợp khi đã biết đích. Cơ chế đó giảm lưu lượng không cần thiết, nhưng bản thân switch lớp 2 không tự tạo ra ranh giới logic, đáp ứng yêu cầu tách phòng ban, bảo mật hoặc kiểm soát broadcast. VLAN giải quyết vấn đề bằng cách chia một hạ tầng switch vật lý thành nhiều broadcast domain logic. Sách vì vậy cần phân biệt rõ access port, thường phục vụ một VLAN, với trunk, nơi mang lưu lượng của nhiều VLAN giữa các thiết bị mạng. Điểm then chốt là các VLAN khác nhau không thể giao tiếp chỉ nhờ switch. Inter-VLAN routing cần một thiết bị lớp 3 như router hoặc switch multilayer để nhận gói tin từ mạng nguồn và chuyển tiếp đến mạng đích. Chuỗi khái niệm này cho thấy một quyết định cấu hình nhỏ có hậu quả rõ ràng. Ví dụ gán sai VLAN sẽ khiến máy không nhận được đúng gateway. Còn trong cấu hình không khớp có thể làm mất kết nối giữa các switch. Việc đặt switching, VLAN và routing cạnh nhau giúp người đọc hiểu luồng dữ liệu theo kiến trúc mạng, không chỉ ghi nhớ từng câu lệnh. Thứ tư, định tuyến IP và OSPF được trình bày như quy trình chọn đường đi có thể kiểm chứng, định tuyến IP là phần trung tâm của tập sách, vì router chỉ có thể chuyển tiếp lưu lượng giữa các mạng khi nó biết đường đến mạng đích. Sách giúp người học phân biệt các loại thông tin định tuyến, gồm mạng kết nối trực tiếp, tuyến tĩnh do quản trị viên chỉ định và tuyến động được trao đổi qua giao thức. Mỗi cách có đánh đổi riêng. Tuyến tĩnh dễ kiểm soát và phù hợp với môi trường nhỏ hoặc đường dự phòng rõ ràng, nhưng trở nên khó bảo trì khi số lượng mạng tăng. Định tuyến động giảm công việc cập nhật thủ công, đổi lại người quản trị phải hiểu cách giao thức, hình thành láng giềng, quảng bá mạng và chọn tuyến. OSPF là ví dụ quan trọng trong nội dung CCNA, là giao thức định tuyến trạng thái liên kết. OSPF trao đổi thông tin để các router xây dựng cái nhìn về topology, sau đó tính toán đường đi theo metric cost. Giá trị học tập của phần này nằm ở việc kết nối cấu hình với xác minh. Sau khi khai báo mạng và hình thành adjacency, người đọc cần kiểm tra bảng định tuyến, trạng thái láng giềng và khả năng ping đến đích. Nếu lỗi xảy ra, việc kiểm tra interface, địa chỉ IP, vùng OSPF và các thông số liên quan có trật tự hơn nhiều so với thử lệnh ngẫu nhiên. Đây cũng là nền tảng để hiểu tại sao định tuyến cần thiết cho khả năng mở rộng của hệ thống liên mạng. Cuối cùng, IPv6, WAN và bài tập cấu hình mở rộng việc học từ LAN sang hạ tầng kết nối thực tế, tập 1 không dừng ở LAN và IPv4, mà đưa người học đến các thành phần thường gặp khi mạng phải kết nối ra ngoài ở phạm vi một site. Phần IPv6 giải thích sự chuyển dịch từ không gian địa chỉ IPv4 hữu hạn sang địa chỉ 128 bit, đồng thời nhấn mạnh rằng IPv6 không chỉ là địa chỉ dài hơn. Người học cần hiểu prefix, cách biểu diễn địa chỉ, các loại địa chỉ quan trọng và cơ chế cấu hình phù hợp trước khi có thể định tuyến IPv6 một cách chính xác. Song song với đó, chương mạng diện rộng xem xét cách các router kết nối qua các loại đường truyền và giao thức như HDLC, PPP. PPP đáng chú ý vì ngoài đóng gói, nó có các cơ chế thương lượng liên kết và có thể dùng xác thực. Nội dung này cho thấy kết nối giữa hai router không mặc nhiên hoạt động chỉ vì dây đã cắm đúng. Các tham số encapsulation, xác thực và trạng thái interface đều có thể quyết định kết quả. Điểm làm sách có tính ứng dụng là các phần cấu hình và ví dụ troubleshooting chiến lược. Chúng buộc người đọc đối chiếu cấu hình, mong muốn với trạng thái thực tế, dùng lệnh kiểm tra để cô lập lỗi. Các tài liệu bổ trợ và Packet Tracer Labs đi kèm khi được truy cập theo hướng dẫn của tác giả, tạo cơ hội biến kiến thức đọc thành thao tác lặp lại. Đây là bước cần thiết để chuẩn bị cho cả câu hỏi tình huống lẫn công việc vận hành ban đầu. Kết luận Understanding Cisco Networking Technologies Volume 1 phù hợp nhất với người đang xây nền để thi CCNA 231, sinh viên công nghệ thông tin, nhân sự hỗ trợ kỹ thuật, muốn chuyển sang quản trị mạng. Và quản trị viên hệ thống cần hiểu rõ hơn cách router, switch và giao thức IP phối hợp. Người đã có kiến thức mạng căn bản cũng có thể dùng sách để hệ thống hóa lại subnetting, VLAN, routing và IPv6 theo ngữ cảnh Cisco. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nối 3 tầng học tập thường bị tách rời, gồm nguyên lý mạng, cấu hình Cisco IOS và quy trình xác minh hoặc xử lý lỗi. Người đọc không chỉ biết VLAN là gì, mà còn thấy vì sao VLAN cần trunk và inter-VLAN route. Họ không chỉ nhớ OSPF là giao thức định tuyến, mà còn cần xem bảng định tuyến và quan hệ láng giềng để biết nó có hoạt động hay không. So với các tài liệu CCNA, chỉ tóm lược, mục tiêu thi hoặc chỉ liệt kê lệnh, điểm khác biệt của LAMO là cách trình bày đậm tính thực hành. Dựa trên kinh nghiệm triển khai mạng lâu năm của tác giả, cùng phạm vi bao quát từ Ethernet đến WAN. Dù vậy, sách khá dày thông tin ở một số đoạn, nên không phải lựa chọn lý tưởng để đọc lướt. Hiệu quả nhất là học từng chương, tự tính subnet, dựng topology nhỏ trong Packet Tracer và kiểm tra lại bằng lệnh. Khi dùng theo cách đó, tập sách trở thành nền tảng vững cho tập 2, cho kỳ thi CCNA và cho các tác vụ mạng thực tế ở cấp độ nhập môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Todd Lamo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!